Kết bạn. Chúng ta phải bằng lòng là một người phàm tục, nghĩa là chấp nhận mình đúng thật như đang hiện hữu. Chögyam Trungpa Rinpoche, trích trong Thần thoại của sự tự do. Người Tây Tạng gọi thiền quán là Gom, tạm dịch là trở nên quen thuộc với. Theo định nghĩa này thì sự tu tập thiền trong truyền thống Phật giáo có lẽ tốt nhất nên được hiểu như một tiến trình tìm hiểu, làm quen với tâm thức mình. Thật ra, điều này rất đơn giản. Cũng giống như khi gặp ai đó trong một bữa tiệc, ta tự giới thiệu: "Chào bạn, tôi tên là..." Và rồi ta sẽ cố gắng tìm một điểm quan tâm chung của cả đôi bên. Tại sao bạn lại đến đây? Ai mời bạn đến? Tuy nhiên, trong suốt thời gian trao đổi đó, ta luôn quan sát người đối diện, quan tâm đến màu tóc, hình dáng khuôn mặt, xem tầm vóc cao hay thấp, vân vân. Việc tập thiền quán hay tìm hiểu tâm thức chính mình ban đầu cũng giống như thế. Một sự giới thiệu với người lạ, mới nghe qua thì có vẻ hơi lạ lùng, vì hầu hết chúng ta thường có cảm giác rằng mình đã biết hết những gì đang diễn ra trong tâm. Nhưng sự thật điển hình là chúng ta quá quen thuộc với dòng chảy của tư tưởng, cảm xúc và cảm thọ, đến nỗi hiếm khi ta ngừng lại để quan sát một cách riêng lẻ từng hoạt động của tâm thức và đón chào mỗi hoạt động ấy với sự rộng mở mà ta thường dành cho khách lạ. Rất thường khi những kinh nghiệm của ta đi qua sự nhận biết ít nhiều, có phần giống như những hợp thể tâm thần, cảm xúc và cảm thọ, một tập hợp của nhiều chi tiết nhưng lại hiện ra như một tổng thể đơn nhất và độc lập. Lấy một thí dụ hết sức đơn giản. Giả sử bạn đang lái xe đến sở làm và đột nhiên gặp lúc kẹt xe. Mặc dù tâm thức bạn chỉ ghi nhận sự kiện lúc đó như là kẹt xe, nhưng thật ra là có rất nhiều điều cùng lúc đang xảy ra. Bạn thả nhẹ chân ga và nhấn mạnh hơn chân thắng. Bạn quan sát những chiếc xe đằng trước, đằng sau và hai bên đang chạy chậm dần và ngừng hẳn. Dây thần kinh trên tay bạn ghi nhận cảm giác đang ghì tay lái, trong khi dây thần kinh trên lưng và đùi bạn ghi nhận sự xúc chạm với ghế ngồi. Có thể có tiếng còi xe vọng vào qua cửa sổ, đồng thời bạn có thể nghĩ rằng: "Thôi chết rồi, mình sẽ trễ buổi họp sáng nay mất." Và trong chớp mắt, bạn bắt đầu bị cuốn đi theo một kiểu kịch bản tâm thần liên quan đến việc bị trễ. Có thể ông chủ sẽ giận dữ, có thể bạn sẽ bỏ lỡ mất thông tin quan trọng, hoặc có thể lẽ ra bạn đã phải thuyết trình trước các đồng nghiệp. Thế rồi tim bạn bắt đầu đập hơi nhanh hơn và cũng có thể mồ hôi bắt đầu toát ra. Có thể bạn cảm thấy tức giận với những người đang lái xe phía trước và bắt đầu nhấn còi xe trong sự nôn nóng mất bình tĩnh. Cho dù cùng lúc có quá nhiều diễn biến như thế, cả về thể chất, tâm thần cũng như cảm xúc, nhưng tất cả là chỉ hiện ra trong tâm thức ta như một kinh nghiệm gắn kết duy nhất. Theo các nhà khoa học, nhận thức mà tôi đã từng trao đổi, thì khuynh hướng gắn kết tất cả những thành tố khác nhau của kinh nghiệm thành một khối duy nhất là biểu trưng cho sự vận hành bình thường của ý thức con người. Não bộ chúng ta liên tục xử lý nhiều luồng thông tin đa dạng đến từ các giác quan, thẩm định chúng dựa trên kinh nghiệm quá khứ và chuẩn bị để cơ thể đáp ứng theo những phương cách thích hợp nào đó. Chẳng hạn như bài tiết kích thích tố adrenaline vào máu để nâng cao sự cảnh giác trong những tình huống có nguy cơ tiềm ẩn. Đồng thời, những vùng não nối kết với ký ức và sự trù hoạch bắt đầu nảy sinh những tư tưởng như: đằng trước kẹt xe bao xa? Mình có nên móc điện thoại di động ra gọi cho ai đó chăng? Có lẽ mình nên ráng chờ thêm chút nữa. Mình nghĩ cách đây không xa hẳn phải có một lối ra. Mình có thể thoát ra bằng lối ấy và đi đường khác. Ai chà, chiếc xe đằng kia đang cố vượt lên phía trước bằng cách chạy bừa lên lề cấm, vân vân. Hơn thế nữa vì những vùng não tương quan với lý luận, ký ức và sự trù hoạch đều nối kết chặt chẽ với những vùng não sản sinh các phản ứng cảm xúc. Nên bất kỳ tư tưởng nào sinh khởi cũng đều mang sắc thái tiêu biểu của một loại cảm xúc nào đó. Mà như trong trường hợp kẹt xe, hoặc kiểu phản ứng của tôi đối với dòng bão vừa kể ở đoạn trên, thì thường là cảm xúc khó chịu. Đa phần những tiến trình này xảy ra cùng lúc, vượt ngoài tầm nhận biết của ý thức thông thường. Chỉ có chưa đến 1% thông tin mà não bộ nhận được từ các giác quan thực sự được ý thức quan tâm. Não bộ tranh giành sự chú ý hạn chế đó bằng cách loại bỏ những gì nó thấy là không cần thiết và tập trung vào những gì có vẻ quan trọng. Thường thì đây là một phương cách xử lý thông tin rất hữu ích. Nếu chúng ta tỉnh giác nhận biết chính xác hết thảy mọi giai đoạn của một tiến trình hoạt động đơn giản, như chỉ bước đi từ phòng này sang phòng khác, chúng ta sẽ nhanh chóng choáng ngợp bởi quá nhiều chi tiết, như nhấc chân này lên, đặt chân kia xuống, rồi những thay đổi nhỏ nhặt trong bầu không khí quanh ta, cho đến màu sắc của bức tường, độ lớn của âm thanh, vân vân. Đến nỗi rất có thể ta sẽ không đi được bao xa. Và nếu ta có cố gắng xoay sở để đến được căn phòng kia, hẳn khi đến nơi rồi, ta cũng không còn nhớ nổi mình muốn đến đó để làm gì. Tuy nhiên, điều bất lợi của cách xử lý thông tin này là cuối cùng ta sẽ nhầm lẫn khi nhận biết về một phần rất nhỏ của chuỗi kinh nghiệm tương tục như là toàn bộ kinh nghiệm ấy. Điều này có thể gây ra bất ổn khi ta phải đối mặt với một trạng thái khó chịu hay với một cảm xúc mạnh. Sự chú ý của ta tập trung vào khía cạnh mãnh liệt nhất của bất kỳ điều gì ta đang trải nghiệm, như đau đớn trong cơ thể, nỗi lo sợ đến trễ, sự bối rối khi thi hỏng hay buồn khổ khi mất một người bạn, vân vân. Nói chung, tâm thức ta chạy theo một trong hai hướng khi phải đối mặt với những tình huống như thế. Ta cố tìm cách trốn chạy hoặc là hoàn toàn bó tay khuất phục. Chúng ta nhìn kinh nghiệm của mình như một kẻ thù nghịch mà ta phải trốn chạy, hoặc như một ông chủ mà ta phải nghe theo khi nó hoàn toàn chi phối tư tưởng và điều khiển mọi phản ứng của ta. Thậm chí, khi ta tìm được cách nào đó để tạm thời thoát khỏi những gì đang gây phiền toái, như bật tivi lên, đọc một cuốn sách hay lướt web để tiêu khiển, thì vấn đề bất ổn cũng chỉ tạm lắng xuống một thời gian ngắn và lại ngấm ngầm gia tăng sức mạnh, vì lúc này nó còn được pha lẫn với nỗi sợ hãi của ta là phải đối mặt với nó sau đó. Khi tôi kể với cha tôi những bất ổn tôi đã gặp khi tu tập thiền quán, lời khuyên của ngài là đưa ra một con đường trung dung giữa hai cách phản ứng cực đoan như trên. Thay vì cố sức ngăn chặn những vọng niệm hay buông xuôi đầu hàng chúng, ta có thể chào mừng chúng như những người bạn. Sợ hãi ơi, chào bạn. Ngứa ngáy ơi, chào bạn. Các bạn có khỏe không? Ở lại thêm chút nữa để chúng ta có thể làm quen với nhau nhiều hơn nhé. Phương pháp đón nhận những tư tưởng, cảm xúc và cảm thọ một cách ôn hòa như thế thường được gọi là chánh niệm. Tạm dịch từ chữ Drenpa trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là trở nên tỉnh giác. Chúng ta trở nên tỉnh giác về tất cả những tiến trình vi tế của tâm và thân, vốn thường vượt ra khỏi sự nhận biết, vì ta chỉ chú tâm vào hình ảnh lớn, tức là cái khía cạnh nổi bật nhất của kinh nghiệm đã chiếm mất sự chú ý của ta, làm cho ta phải bó tay khuất phục hay thôi thúc ta phải tìm cách trốn chạy. Sự tu tập chánh niệm sẽ dần dần phá vỡ hình ảnh lớn ấy ra thành những mảnh vụn nhỏ hơn, dễ đối phó hơn. Chợt hiện chợt mất thật chớp nhoáng trong sự nhận biết của chúng ta, nhanh chóng đến độ đáng kinh ngạc. Thực tế có phần kỳ lạ khi ta nhận ra rằng tâm thức trở nên khó nắm bắt biết bao khi ta muốn thân thiện với nó. Những tư tưởng và cảm giác trước đây có vẻ như hết sức mạnh mẽ và kiên cố, thì nay sẽ tan biến gần như ngay lúc vừa sinh khởi, như một làn khói mỏng bị thổi tan đi trong cơn gió mạnh. Cũng giống như nhiều người khác lúc mới bắt đầu tu tập chánh niệm, tôi thấy thật khó quan sát dù chỉ một phần mười những gì thoáng qua tâm trí mình. Tuy nhiên, dần dần rồi những dòng chảy ào ạt của những tư tưởng cũng tự chúng trở nên chậm dần đi một cách thật tự nhiên. Và khi ấy, tôi nhận biết được rất nhiều điều. Trước hết, tôi bắt đầu thấy rằng tính chất kiên cố và bền vững mà tôi gán cho những cảm xúc phiền não hay vọng niệm thật ra chỉ là một ảo tưởng. Một nỗi sợ hãi trong chớp nhoáng được thay thế khi một cảm giác ngứa ngáy bắt đầu. Nhưng cũng chỉ kéo dài trong chốc lát, đến khi hình ảnh một con chim bên ngoài sông cửa lôi kéo sự chú ý của tôi. Rồi có thể ai đó bật ra tiếng ho hay một câu hỏi chợt hiện lên trong đầu. Không biết trưa nay mình sẽ ăn gì nhỉ? Và một giây sau, nỗi sợ hãi trở lại, cơn ngứa ngáy mạnh mẽ hơn, hay người ngồi phía trước trong phòng thiền của cha tôi lại đổi thế ngồi, vân vân. Việc theo dõi những vọng tưởng đến và đi trở nên gần giống như là một trò chơi. Và trong lúc trò chơi này diễn ra, tôi bắt đầu cảm thấy an tĩnh và tự tin hơn. Dù không chủ ý, tôi vẫn thấy mình bớt sợ các tư tưởng và cảm giác, bớt thấy phiền toái bởi những vọng niệm. Thay vì là một người lạ mặt hắc ám nắm quyền kiểm soát, tâm thức tôi ít nhất cũng đã chuyển đổi thành một người đồng hành thú vị, dẫu chưa được hoàn toàn là một người bạn. Dĩ nhiên, tôi vẫn có thể bị cuốn hút theo các vọng tưởng và mơ mộng lung tung, hoặc vẫn còn nổi trôi qua lại giữa các trạng thái trạo cử và hôn trầm. Một lần nữa, cha tôi lại khuyên tôi đừng quá lo lắng về những điều như thế. Sớm hay muộn thì tôi cũng sẽ nhớ ra và quay về với nhiệm vụ đơn thuần là quan sát bất kỳ điều gì đang diễn ra trong giây phút hiện tại. Điều quan trọng là không tự phê phán chính mình vì những giây phút thiếu chú ý đó. Hóa ra đây lại là một bài học rất quan trọng, vì quả thật tôi thường tự phê phán mình về sự tán tâm. Nhưng rồi một lần nữa, lời dạy chỉ đơn thuần quan sát tâm thức lại tạo ra một sự nhận biết đáng kinh ngạc ở đây. Hầu hết những gì gây bất ổn cho tôi đều hàm chứa trong đó những phê phán về kinh nghiệm của mình. Tư tưởng này tốt, tư tưởng này xấu. Ồ, tôi thích cảm giác này. Không, tôi ghét cảm giác này lắm. Trong nhiều trường hợp, nỗi sợ đối với sự sợ hãi còn mạnh mẽ hơn cả bản thân sự sợ hãi. Đôi lúc, tôi có cảm giác như thể là có hai khoảng không gian tách biệt trong tâm thức tôi. Một không gian chứa đầy những tư tưởng, cảm giác và cảm thọ mà tôi bắt đầu dần dần nhận biết. Và một không gian kín đáo khác ở phía sau chứa đầy những yêu ma lăng xăng tán chuyện. Cuối cùng, tôi nhận biết được rằng hai khoảng không gian này không thực sự cách biệt nhau. Những tạp niệm lăng xăng phê phán vẫn luôn đi kèm với bất kỳ những gì tôi đang suy nghĩ và cảm nhận. Nhưng chúng quá mờ nhạt đến nỗi tôi đã không nhận biết. Bằng cách áp dụng cùng một quá trình quan sát ôn hòa đối với kiểu bình luận tại chỗ đang diễn ra trong tâm thức như thế, tôi bắt đầu thấy rằng những tư tưởng và cảm xúc này rất mong manh và giả tạm. Khi chúng hiện khởi và tan biến, những phê phán ngấm ngầm, che giấu của chúng bắt đầu giảm bớt sức mạnh. Trong mấy năm được tu tập riêng với chỉ dẫn của cha tôi, sự chuyển đổi tâm trạng qua lại giữa hai thái cực vốn đeo bám tôi từ lúc ấu thơ đã có phần giảm thiểu. Tôi không còn quá dễ dàng chịu ảnh hưởng của những lời khen ngợi hay khủng hoảng trước những rối rắm hay thất bại. Thậm chí, tôi đã thấy phần nào dễ dàng hơn trong việc trò chuyện với nhiều vị khách thường xuyên đến tham vấn cha tôi. Thế nhưng, không bao lâu sau thì hoàn cảnh của tôi thay đổi và tôi phải đối mặt với một thử thách đòi hỏi tôi phải vận dụng những gì đã học ở một mức độ sâu sắc hơn nhiều, vượt cả ngoài sự tưởng tượng trước đây của tôi. Sự đối trị và phòng vệ. Ở Tây Tạng có một rễ cây cực kỳ độc hại tên là sen đúc. Chỉ ăn vào một chút thôi cũng đủ mất mạng, nhưng đồng thời loại cây này cũng có thể được dùng như dược thảo. Tunku Ojen Rinpoche, Như Thị, Quyển 1. Eric Pema Kunsang dịch sang Anh ngữ. Năm lên 11 tuổi, tôi được gửi từ tỉnh thất của cha tôi ở Nepal đến tu viện Serapling ở Ấn Độ. Một hành trình dài khoảng hơn 3.000 dặm, tức hơn 4.800 km, để bắt đầu một chương trình học rất nghiêm ngặt về giáo lý và hành trì Phật Pháp. Đây là lần đầu tiên tôi xa nhà, xa gia đình, và là lần đầu tiên lên máy bay. Trên chuyến bay từ Kathmandu đến Delhi, cùng với một vị sư lớn tuổi hơn, có nhiệm vụ đi theo để giúp đỡ, tôi chìm trong một cơn khủng hoảng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu phi cơ bị hỏng hay máy bay bị sét đánh? Trong đầu tôi choáng đầy những hình ảnh chiếc máy bay đâm nhào xuống từ trời cao rồi vỡ nát tan tành trên mặt đất. Và tôi siết tay vào thành ghế ngồi thật chặt, đến nỗi đau cả lòng bàn tay. Máu dồn lên mặt khi phi cơ cất cánh, và tôi ngồi cứng đơ trong lòng ghế, mồ hôi vã ra đầy mình. Thấy tình cảnh khó chịu của tôi, người đàn ông ngồi bên cạnh mỉm cười với sự tự tin của một du khách từng trải và bảo tôi rằng thật ra không có gì phải lo lắng cả. Ông ta cười nói phi cơ rất an toàn và chuyến bay ngắn ngủi, chỉ trong một giờ thôi, nên máy bay sẽ hạ cánh trước cả khi tôi kịp nhận ra điều đó. Những lời tử tế của ông giúp tôi bớt căng thẳng đi đôi chút, và trong chốc lát tôi cố ngồi yên thực hành quan sát tâm thức mình như đã được học. Thế rồi, thình lình chúng tôi gặp phải một vùng nhiễu động. Chiếc máy bay lắc mạnh và người đàn ông tốt bụng vừa mới trấn tĩnh tôi gần như muốn văng ra khỏi ghế, hốt hoảng la ầm lên. Trong suốt thời gian còn lại của chuyến bay, tôi ngồi bất động, hình dung đến một tình huống xấu nhất. Quên cả việc quan sát tâm thức, tôi kể chắc như mình sắp chết. May mắn thay, 13 giờ đồng hồ đi xe từ Delhi đến Serapling không có nhiều biến động như thế. Trong thực tế, khi chúng tôi đến gần những ngọn núi nơi tu viện tọa lạc, phong cảnh trải rộng ra và chuyến đi trở nên thật thích thú. Có điều tôi không được biết là có một buổi lễ đã được tổ chức ở tu viện để chào mừng tôi đến. Nhiều vị tăng của tu viện đứng xếp thành hàng từ trên đồi nhìn xuống đường để chờ đón tôi. Với những cái trống thật to nặng và những cây kèn nghi lễ dài đến 2,5 mét. Hồi ấy, vùng này chưa có điện thoại liên lạc, nên đám đông đã phải chờ đợi khá lâu. Cho đến lúc có một chiếc xe đến gần, họ liền bắt đầu thổi kèn và nổi trống lên. Nhưng khi xe dừng lại, một người phụ nữ Ấn trẻ tuổi bước xuống, hiển nhiên không phải là tôi, và nghi thức tiếp đón hoành tráng ấy đột ngột dừng lại trong sự lúng túng khi người phụ nữ ngơ ngác bước đi qua mấy cánh cổng. Đại thêm một thời gian nữa trôi qua trước khi người ta nhìn thấy chiếc xe chở tôi hiện ra trên đường, và các thầy lại bắt đầu thổi kèn đánh trống. Nhưng khi xe tiến gần đến cổng chính, lại một nhầm lẫn khác cắt ngang nghi lễ đón tiếp ấy. Số là, ngay cả đến lúc trưởng thành, tôi cũng không phải là một người cao lớn lắm. Khi ấy, tôi lại còn là một đứa trẻ quá thấp bé, đến nỗi đầu tôi bị che khuất bởi tấm chắn bùn theo kiểu cũ của chiếc xe hơi. Từ chỗ đứng của họ, các nhạc công thấy dường như không có ai ngồi ở ghế trước của xe cả. Không muốn nhầm lẫn thêm lần nữa, họ liền hạ kèn, bỏ dùi trống xuống và tiếng nhạc ngỡ ngàng dứt ngang. Khi cửa xe mở và tôi bước ra, thì tiếng chiên trống nhiệt thành đón chào vang lên ầm ĩ, đến nỗi tôi cảm nhận được sự chấn động đến tận xương tủy. Tôi không chắc là âm thanh của nhạc khí hay quang cảnh toàn những người lạ mặt xếp thành hàng đón chào tôi, điều nào đáng sợ hơn. Tất cả nỗi hãi hùng đã bao trùm lấy tôi trên máy bay, bây giờ lại ào ạt trở về, và tôi đi nhầm vào một lối khác nếu không có vị sư lớn tuổi hơn đi cùng. Tôi không dám chắc là mình có qua được cánh cổng tu viện hay không. Đó không phải là điềm báo tốt đẹp cho những ngày ở lại Serapling của tôi. Nép mình giữa dãy Hy Mã Lạp Sơn về phía đông và phía bắc, cùng với một dãy đồng bát ngát về phía tây và phía nam, bản thân tu viện là một cảnh đẹp vô cùng. Nhưng bất chấp điều đó, phần lớn những ngày ở đây của tôi vẫn cực kỳ khổ sở. Sự mẫn cảm và bất an trước đây trở lại với sức mạnh không cưỡng nổi, đánh bại cả những nỗ lực hết sức của tôi để chào đón chúng như cha tôi đã dạy. Tôi thường khó ngủ và những chuyện nhỏ nhặt cũng đủ khơi dậy một chuỗi dài những tư tưởng phiền não. Chẳng hạn, tôi vẫn còn nhớ rõ như in. Một buổi sáng nọ thức dậy, tôi phát giác một vết nứt nhỏ xíu trên khung kính cửa sổ phòng ngủ của mình. Thế là trong nhiều tuần sau đó, tôi đã khủng hoảng khi nghĩ đến việc có thể bị thầy quản trị la mắng vì tưởng rằng tôi là thủ phạm làm bể cửa kính, và nghĩ đến những lời phiền toái nhiều khê để thay cửa kính ấy. Những buổi tu tập chung theo nhóm đặc biệt khổ sở. Lúc ấy, tu viện có khoảng 80 vị tăng thường trú, và tất cả đều có vẻ thân quen với nhau. Cùng đi từ lớp học tới thiền phòng, cười nói đùa giỡn với nhau. Tôi là một người lạ trong nhóm họ. Ngoại trừ bộ tăng phục, tôi không cảm thấy bất kỳ điểm chung nào giữa tôi với họ. Khi chúng tôi cùng ngồi trên chánh điện để cử hành các nghi lễ, tất cả bọn họ đều biết rành hơn tôi từng lời kinh, từng thao tác phải làm. Và tôi tự hỏi liệu có phải là họ đang theo dõi để chờ xem tôi có phạm sai lầm hay không. Hầu hết các khóa lễ ấy được đệm bằng tiếng kèn, tiếng trống và chập chỏa, là một loại âm nhạc đôi khi chói tai đến mức khiến tim tôi đập thình thịch và đầu óc quay mông mông. Tôi rất muốn bỏ chạy ngay ra khỏi chánh điện, nhưng với sự dòm ngó của biết bao người khác thì không có cách gì thoát ra được cả. Những giây phút duy nhất tôi thực sự thấy thoải mái là khi được học riêng với các vị thầy đỡ đầu. Ngài Trupon Lama Sutrim đã dạy tôi ngôn ngữ, nghi quỹ, giáo lý, và Ngài Sanjay Rinpoche dạy tôi tu tập thiền. Tôi cảm nhận một mối liên kết đặc biệt gần gũi với Ngài Sanjay Rinpoche, một vị thầy rất thông tuệ. Có cái đầu hơi vuông vuông, tóc bạc, và mặc dầu đã hơn 80 tuổi, khuôn mặt Ngài gần như không có những vết nhăn của tuổi già. Trong tâm trí tôi như vẫn còn nhìn thấy Ngài, một tay xoay chiếc kinh luân cầu nguyện, và tay kia lần sâu chuỗi mala, một sâu chuỗi dùng để đếm số lần tụng những câu mật chú mantra, tức là một kết hợp đặc biệt những âm tiết cổ xưa để trở thành một câu cầu nguyện, hay thông thường hơn có thể được dùng để hỗ trợ cho việc tu tập thiền. Ngài từ bi và nhẫn nại đến nỗi tôi đã xem Ngài gần như là một người cha thứ hai, và có thể trình lên Ngài tất cả những khó khăn của mình, dầu lớn lao hay nhỏ nhặt. Những hồi đáp của Ngài bao giờ cũng dẫn đến kết quả cuối cùng như một bài học sâu sắc. Chẳng hạn, một buổi sáng nọ, trong lúc gội đầu, tôi đã bị một chút nước lọt vào tai. Tôi làm đủ cách để nước chảy ra, như dùng khăn lau phía trong tai, lắc đầu, xe nhỏ một mẩu khăn giấy, rồi dê trong lỗ tai, vân vân. Nhưng tất cả đều vô hiệu. Khi tôi thưa việc này với Sanjay Rinpoche, Ngài khuyên tôi đổ thêm nước vào tai và nghiêng đầu cho nước chảy ra hết. Tôi thật ngạc nhiên khi điều này hóa ra lại hiệu nghiệm. Rinpoche giải thích rằng đây là điển hình của một nguyên tắc đã được Đức Phật chỉ dạy từ xa xưa. Vận dụng chính sự bất ổn làm pháp đối trị, bất ổn hay lấy độc trị độc. Tôi rụt rè hỏi Ngài liệu phương pháp này có thể vận dụng để đối trị với tư tưởng và cảm xúc hay không. Ngài nhìn tôi với vẻ dò hỏi, và ngay sau đó tôi nhận biết là tôi đang tuôn ra toàn bộ câu chuyện đời mình, rằng tôi đã thường xuyên bất an như thế nào, rằng có những lúc nỗi sợ hãi tấn công mãnh liệt khiến tôi gần như ngạt thở, rằng tôi đã nỗ lực như thế nào để quán sát tâm thức một cách ôn hòa và không phê phán như cha tôi đã dạy, và những thành tựu nhỏ nhoi của tôi ở Nepal. Khi mọi thứ đều quen thuộc và rồi tất cả những khó khăn cũ đã trở lại với tôi một cách dữ dội hơn như thế nào trong môi trường mới mẻ và xa lạ này. Ngài lắng nghe cho đến khi tôi đã cạn lời và đáp lại bằng câu chuyện sau đây. Ở Tây Tạng, đâu đâu cũng có những con đường dài vắng vẻ, nhất là ở miền núi, nơi không có nhiều thị trấn hay thôn xóm. Việc đi lại luôn nguy hiểm, vì gần như lúc nào cũng có những băng cướp ẩn nấp trong những hang động hay sau những tảng đá lớn bên đường, chờ dịp để nhảy ra tấn công ngay cả những cách bộ hành có sự cảnh giác cao nhất. Nhưng liệu người ta có thể làm được gì khác? Để di chuyển từ nơi này đến nơi khác, họ vẫn phải đi qua những con đường ấy. Tất nhiên là họ có thể đi theo từng đoàn. Và nếu đoàn người thật đông thì có thể bọn cướp sẽ không tấn công. Nhưng không phải lúc nào cũng thế, vì các băng cướp thường thấy rằng với đoàn người càng đông thì càng có khả năng cướp được nhiều của cải hơn. Đôi khi người ta cố gắng tự phòng vệ bằng cách thuê người đi theo bảo vệ, nhưng cách này cũng không hiệu quả lắm. Tôi hỏi, tại sao lại không? Ngài cười, vì bọn cướp luôn luôn hung bạo hơn và có vũ khí tốt hơn. Hơn nữa, nếu phải đánh nhau thì người ta càng có nhiều nguy cơ bị thương tích. Ngài nhắm mắt, đầu gục xuống, và tôi nghĩ có lẽ Ngài đã ngủ gục. Nhưng tôi chưa kịp nghĩ cách gì để đánh thức thì Ngài đã mở mắt ra và kể tiếp. Những cách bộ hành khôn ngoan khi bị bọn cướp tấn công sẽ thương lượng với chúng. Tại sao chúng tôi lại không thuê các vị làm người bảo vệ nhỉ? Chúng tôi có thể trả tiền cho các vị ngay bây giờ và sẽ trả thêm nữa khi đi được đến nơi đến chốn. Như thế sẽ không cần phải đánh nhau, sẽ không có ai bị thương và các vị sẽ được nhiều tiền hơn so với việc cướp đường. Và sẽ ít nguy hiểm cho các vị hơn vì không ai lùng bắt các vị trên núi nữa. Và cũng ít nguy hiểm cho chúng tôi vì các vị mạnh mẽ hơn và có vũ khí tốt hơn bất cứ người bảo vệ nào khác mà chúng tôi có thể thuê được. Nếu các vị giữ an toàn cho chúng tôi trên suốt con đường, chúng tôi còn có thể giới thiệu các vị với những người khác. Và không bao lâu, các vị sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với những gì hy vọng kiếm được bằng sự cướp bóc. Các vị có thể có một mái nhà xinh xắn, một nơi để nuôi nấng gia đình. Các vị không còn phải ẩn núp trong hang động, rét cống vào mùa đông và nóng bỏng vào mùa hè. Ai cũng có lợi cả. Ngài ngừng lại, chờ xem tôi có hiểu được bài học này không. Nét mặt tôi hẳn đã tố cáo rằng tôi không hiểu gì cả, nên Ngài nói tiếp. Tâm thức con là quãng đường dài hoang vắng, và những vấn đề bất ổn mà con miêu tả đó là những băng cướp. Khi biết là có cướp, con sẽ lo sợ không dám đi qua đó. Hoặc con thuê sự tỉnh giác làm người bảo vệ, nhưng xen lẫn trong sự tỉnh giác đó là niềm hy vọng và sự sợ hãi khi nghĩ rằng nếu mình quan sát các tư tưởng, hẳn là những vấn đề bất ổn sẽ mất đi. Dù chọn cách nào trong hai cách ấy thì những vấn đề bất ổn của con vẫn chiếm ưu thế. Chúng luôn có vẻ lớn lao và mạnh mẽ hơn so với con. Lựa chọn thứ ba là hành xử như một khách bộ hành khôn ngoan và chào mời các vấn đề bất ổn hãy đến với con. Khi con sợ hãi, đừng cố tìm cách chống trả hay chạy trốn sự sợ hãi. Hãy thương lượng với nó. Này sợ hãi, hãy ở lại đây, hãy làm người bảo vệ cho ta. Hãy chứng tỏ cho ta thấy mì lớn lao và mạnh mẽ như thế nào. Nếu con thường xuyên làm như thế, thì cuối cùng rồi nỗi sợ hãi chỉ còn là một phần trong kinh nghiệm của con. Vốn chợt đến chợt đi không nhất định. Con sẽ thấy thoải mái với nó, thậm chí con có thể dùng nó như một cơ hội để nhận biết được năng lực của tâm. Tâm thức con phải mạnh mẽ lắm mới tạo ra được những vấn đề lớn lao như vậy, đúng không?
Tôi gật đầu.
Điều Ngài nói có vẻ hợp lý.
Ngài nói tiếp.
Khi con không còn kháng cự với một cảm xúc mãnh liệt như sự sợ hãi, con sẽ tự do hướng năng lượng ấy theo một chiều hướng xây dựng hơn. Khi con thuê những vấn đề bất ổn làm người bảo vệ, chúng sẽ chứng tỏ cho con thấy tâm thức của con mạnh mẽ như thế nào. Chính sự dữ dội của chúng sẽ giúp con nhận biết là con mạnh mẽ đến đâu.